Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 19 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Thoáng nhìn lại một số biến cố nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại lòng tri ân sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bản mệnh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về khía cạnh chủ thể của đức tin theo Thánh Phaolô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican từ chiều Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đang tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng thứ Bảy 23 tháng 2 tới đây. Cuộc tĩnh tâm khai mạc lúc 6 giờ chiều với nghi thức đặt mình Thánh Chúa, hát kinh chiều, thế đến là bài suy niệm mở đầu của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, tiếp đến là trầu và phép lành mình Thánh Chúa kết thúc. Trong bài suy niệm dẫn nhập, Đức Hồng Y Ravasi ám chỉ tới việc Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lui về đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican để sống trong ẩn dật cầu nguyện. Và Đức Hồng Y ví ngài như ông Môsê trong cuộc chiến đấu giữa Israel và quân binh của Amalek. Như ông Môsê nhờ lời cầu nguyện trên núi mà củng cố đoàn quân Israel, chức năng chính của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta ở lại thung lũng nơi có Amalek, nơi có bụi mù lo âu, với những điều kinh khủng nhưng cũng có những giấc mơ và hy vọng. Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta biết rằng trên núi có người chuyển cầu cho chúng ta. Đức Hồng Y Ravasi cũng nói có lẽ thỉnh thoảng sẽ có những vị trong giáo triều leo lên núi để nâng đỡ cánh tay của ngài dương ra trong lúc cầu nguyện. Theo chương 17 trong sách xuất hành, bao lâu Môsê giang tay cầu nguyện thì Israel chiếm ưu thế so với quân đội của Amalek, và nếu cánh tay của ông hạ xuống thì Israel cũng bị yếu thế.
Đức Hồng Y Ravasi mô tả cuộc tĩnh tâm của giáo triều Roma hiện nay giống như để giải thoát tâm hồn khỏi bụi bặm của sự đời, khỏi bùn nhơ của tội lỗi và cát bụi của sự tầm thường, khỏi những chuyện tầm phào mà tai chúng ta liên lỉ phải nghe trong những ngày này. Vì giảng tuần tĩnh tâm mời gọi mọi người hãy tạo nên sự thinh lặng trong tâm hồn, giải thoát mình khỏi bao nhiêu tiếng ồn ào của đời sống thường nhật. Trong đức tin cũng như trong đức ái, sự thanh lặng thường hùng hồn hơn lời nói. Đức Hồng Y Ravasi năm nay 70 tuổi là một học giả kinh thánh nổi tiếng, tác giả của rất nhiều sách báo, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hồi tháng 9 năm 2007. Ngài cũng là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin. Cùng năm đó, Ngài được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo ở Roma. Đề tài tổng quát của tuần tĩnh tâm hiện nay là nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin, tôn nhan Thiên Chúa và khuôn mặt con người trong kinh nguyện thánh vịnh. Mỗi ngày có ba bài suy niệm của Đức Hồng Y giảng thuyết lần lượt sau kinh ngợi khen lúc 9 giờ sáng, kinh giờ 3 lúc 10 giờ 15 và lúc 5 giờ chiều, được nối tiếp với kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa.
Vatican lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết đó là một buổi tiếp kiến giã từ trong bầu không khí đặc biệt thân mật và nồng nhiệt. Ông Monti một lần nữa đã bày tỏ với Đức Thánh Cha lòng biết ơn và quý mến của nhân dân Italia về giáo huấn rất cao cả liên quan tới tôn giáo và luân lý, cũng như vì sự quan tâm tham gia các vấn đề hy vọng của Italia và Âu Châu do Đức Thánh Cha bày tỏ. Hôm qua, trong tất cả các nhà thờ của giáo phận Roma có kinh nguyện đặc biệt cầu cho Đức Thánh Cha do sáng kiến của Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini và các giám mục phụ tá như một dấu chỉ biết ơn của giáo phận đối với vị giám mục của mình.
Bon, nhiều nơi ở Đức sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp Đức Thánh Cha bị Đức 16 từ nhiệm vào tối ngày 28 tháng 2 tới đây. Hội đồng giám mục Đức cho biết tại thủ đô Berlin, lễ tạ ơn sẽ được cử hành lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 2 tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig với sự hiện diện của Đức Hồng Y Rainer Maria Wernicke, tổng giám mục sở tại, Đức sứ thần tòa thánh Claude Berisse, Đức tổng giám mục Robert Sonlich, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, sẽ đại diện các giám mục Đức hiện diện tại buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha bị Đức 16 sáng thứ Tư, 27 tháng 2 tới đây, tại quảng trường Thánh Phaero.
Berlin, Đức Hồng Y Karlemann, giám mục giáo phận Mainz bên Đức, phê bình sự bất bao dung về tôn giáo tại nhiều nước Hồi giáo. Tuyên bố với Nhật báo Hình ảnh Chữ Nhật, số ra ngày 17 tháng 2 vừa qua tại Berlin, Đức Hồng Y Lehmann nói, nếu những người Hồi giáo tại đất nước chúng ta có thể xây cất một đền thờ cao như nhà thờ chính tòa giáo phận Cơn, thì tôi mong ước ít nhất cũng có thể được giảng một bài ở nước Ả Rập Saudi mà không bị bắt. Quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo cũng hệ tại sự bình quyền như thế. Nhưng tại Ả Rập Saudi chẳng hạn, chúng ta không thấy có sự bình quyền như vậy. Đức Hồng Y Lehmann nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong nhiều năm. Ngài đặc biệt phê bình sự tái du nhập luật Sharia của Hồi giáo tại một số nước với hình phạt chặt tay và những biện pháp tàn ác khác. Phụ nữ bị hạ giá một cách không thể tưởng tượng nổi. Đức Hồng Y cho biết Ngài tin tưởng nơi một cuộc đối thoại liên tôn, nhưng cuộc đối thoại này bị những xu hướng Hồi giáo cực đoan ngăn chặn, nhất là khi Hồi giáo bị lạm dụng vào những mục tiêu khác. Họ truyền bá tôn giáo đến độ không còn tự do tôn giáo nữa.
Roma, Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết Giáo hội Công giáo và Tin lành Luther chuẩn bị công bố một văn kiện chung dài 30 trang với tựa đề Từ xung đột đến hiệp thông về nỗ lực cảm thông từ 40 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP hôm 8 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Cốt, người Thụy Sĩ, cho biết văn kiện đang được dịch ra các ngôn ngữ khác nhau và sẽ được công bố trong vài tháng sắp tới. Đây là kết quả 4 năm làm việc của Ủy ban song phương về đối thoại. Văn kiện trình bày hiện trạng đối thoại giữa hai cộng đoàn giáo hội, những điểm đồng quy và những điểm dị biệt, những tiến bộ đã ghi nhận được, nhất là từ sau tuyên ngôn chung ngày 31 tháng 10 năm 1999 tại thành phố Augsburg, bên Đức, về ơn công chính hóa, trình bày quan điểm chung của hai giáo hội về đạo lý cơ bản này. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Cốt cũng kiểm điểm công việc mà Đức Thánh Cha bị Đức 16 đã ủy thác cho Ngài, một công tác không luôn luôn dễ dàng, với phía Tin lành cũng như phía chính thống. Đức Hồng Y cho biết, trước kia người ta thường nói giữa công giáo và tin lành, đức tin phân rẽ, hành động nối kết. Nhưng ngày nay, người ta phải nói ngược lại. Thực vậy, những gì nhận cơ bản về thần học đã được thực hiện không có tiếng ồn ào, trong khi con đường thực hành gây chia rẽ giữa hai bên, chẳng hạn về vấn đề đạo đức sinh học. Đức Hồng Y Cốc nói, nếu không có sự hiệp thông trong những vấn đề cơ bản của cuộc sống con người, thì rất khó có tiếng nói chung của Kitô giáo trong xã hội chúng ta.
Ngoài ra còn có tình trạng không có mục đích chung trong phong trào đại kết. Đối với các tín hữu công giáo, mục đích của phong trào này là làm sao đạt tới sự hiệp nhất hữu hình trong một giáo hội duy nhất là thân mình của Chúa Kitô. Còn đối với người tin lành, mục đích cần đạt tới chỉ là sự nhìn nhận lẫn nhau mà thôi. Dầu sao, một trong những tiến bộ đã đạt được là sự nhìn nhận giá trị phép rửa tội của công giáo và tin lành, hai điều kiện để có thể có sự nhìn nhận phổ quát một phép rửa tội là nước và làm phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đức Hồng Y Cốc cũng cho biết cuộc đối thoại với 15 giáo hội chính thống cũng không dễ dàng. Vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng vẫn là một vấn đề cơ bản gây ra khó khăn. Riêng về viễn tượng của gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, thì đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Những tín hiệu từ phía Moscow không có gì là hiển nhiên để có thể nghĩ đến một cuộc gặp gỡ giữa hai vị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Thoáng nhìn lại một số biến cố nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 28 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ từ nhiệm, kết thúc 7 năm, 10 tháng và 12 ngày làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Ngài tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo hội trong kinh nguyện âm thầm. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại một số những hoạt động nổi bật của Ngài. Trong gần 8 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gây ấn tượng mạnh nơi thế giới như một bậc thầy hướng dẫn các tín hữu công giáo đến nguồn mạch đức tin và không ngừng thúc giục xã hội tân tiến đừng quay lưng lại với Thiên Chúa. Trong tư cách là chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Ngài dùng mọi phương tiện có thể, từ sách cho đến Twitter, các bài giảng và thông điệp để giáo huấn các tín hữu về những chân lý nền tảng và đời sống Kitô giáo, từ các bài giảng của Thánh Augustino cho đến cả dấu thánh giá nữa. Vốn là chuyên gia công đồng Trung Vatican II khi còn ở lứa tuổi 30, Ngài coi như một ưu tiên trong hoạt động giáo hoàng của Ngài là sửa chữa những giải thích sai trái về công đồng và cổ võ việc học hỏi các văn kiện của công đồng trong sự nối tiếp truyền thống ngàn đời của giáo hội. Trong diễn văn cuối năm 2005 trước giáo triều Roma, Đức Thánh Cha đã bác bỏ lối giải thích công đồng Trung Vatican II như một sự gián đoạn và cắt đứt với truyền thống trước đó. Trái lại, Ngài kêu gọi hãy đọc công đồng trong lối giải thích đổi mới trong sự tiếp nối truyền thống công giáo. Dưới sự giám sát và hướng dẫn của Ngài, Tòa Thánh tiếp tục nêu cao những giáo huấn luân lý của giáo hội trong những vấn đề như săn sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, hôn nhân và đồng tính luyến ái. Nhưng sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho xã hội nói chung ít nhấn mạnh tới những vấn đề riêng rẽ và đặt nặng nhiều hơn nguy cơ đánh mất quan hệ cơ bản giữa con người với đấng tạo hóa. Ngài liên tục cảnh giác xã hội Tây Phương bị tục hóa rằng nếu không tái khám phá các giá trị tôn giáo thì không thể dấn thân trong cuộc đối thoại thực sự với các nền văn hóa Hồi giáo hoặc tôn giáo khác. Trong ba thông điệp và bộ sách ba cuốn Đức Giêsu Thành Nazareth, Đức Thánh Cha nêu bật sứ điệp ấy và kêu gọi mọi người hãy tái khám phá mối liên hệ thiết yếu giữa tình yêu hy tế, các công việc bác ái, sự tận tụy phục vụ chân lý và tin mừng của Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không hề muốn đạt được sự hâm mộ của dân chúng như vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II, nhưng vẫn có hàng triệu người đến Roma và ở các nơi khác trong các cuộc công du để nhìn thấy Ngài. Họ rất thích nụ cười hiền từ, sự ứng khẩu và khả năng diễn tả bộc phát của Ngài. Và tuy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không có dự tính du hành nhiều, nhưng Ngài cũng đã thực hiện được 24 cuộc viếng thăm mục vụ tại các nước và 3 lần chủ tọa Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trước tiên tại thành phố Köln bên Đức, rồi Sydney bên Australia và sau cùng là tại Madrid, Tây Ban Nha. Khi nói về tuổi già của Ngài khi gặp lãnh tụ Fidel Castro, 85 tuổi của Cuba ở thủ đô La Habana, Đức Thánh Cha nói với ông rằng, đúng vậy, tôi già rồi, nhưng tôi vẫn còn có thể thi hành nghĩa vụ của tôi. Trong cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại Hoa Kỳ hồi năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giúp các tín hữu công giáo Mỹ ý thức hơn về căn tính của họ, đồng thời đề ra một thách đố luân lý trong nhiều vấn đề, từ công bằng xã hội cho đến nạn phá thai. Ngài cũng đưa sự nhìn nhận của giáo hội về tệ nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên lên một mức độ mới, bày tỏ sự xấu hổ về những gì đã xảy ra và cầu nguyện với các nạn nhân. Khi mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài lấy tên hiệu là Biển Đức để nhớ đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15, một vị ngôn sứ can đảm về hòa bình trong thời đệ nhất thế chiến, và cho biết Ngài đặt sứ vụ của Ngài để phục vụ sự hòa giải và hòa hợp giữa các dân tộc. Trong năm linh mục 2010-2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cao Thánh Gioan Maria Vianney như mẫu gương thánh thiện của các linh mục, người đã chiến đấu chống lại sự dửng dưng và đố kỵ của xã hội tục hóa cao độ lúc bấy giờ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2008 về lời Chúa, với ý hướng đưa Kinh Thánh trở lại vị trí trung tâm của linh đạo mỗi người và kế hoạch mục vụ. Ngài mở năm Đức Tin hồi tháng 10 năm ngoái và chủ tọa Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng và canh tân đời sống đức tin trong xã hội Tây Phương bị tục hóa, vốn là một ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài.
Một số tuyên bố của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trở thành điều đáng ghi nhớ nhất khi Ngài áp dụng các giá trị đơn sơ của tin mừng và các vấn đề xã hội như việc bảo vệ sự sống con người, môi trường và kinh tế. Ví dụ, khi cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng hồi năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chánh phải đặt con người lên trước lợi lộc. Ngài cũng nhắc nhở dân chúng rằng những lý tưởng tân thời về giàu sang, tiền bạc và sự thành công vật chất là những điều chóng qua. Ngài nói, ai xây dựng đời mình trên những điều như thế, những điều vật chất, trên thành công và những vẻ hào nhoáng bên ngoài là những người đang xây dựng trên cát. Nỗ lực của Đức Thánh Cha Biển Đức đưa những nhóm người công giáo thủ cựu trở về với giáo hội đã gặp phải sự chống đối và phê bình. Năm 2007, Ngài nới rộng việc sử dụng thánh lễ Latin theo nghi thức của công đồng Trung Trento, và Ngài cũng bắt đầu du nhập một số chi tiết cổ kính vào trong phụng vụ trong các buổi lễ Ngài cử hành, kể cả việc yêu cầu quỳ gối khi lãnh nhận mình Thánh Chúa do Ngài trao. Năm 2009, để tạo điều kiện cho sự đối thoại hòa giải với huynh đoàn Thánh Pio X gồm những thành phần thủ cựu, Đức Thánh Cha Biển Đức đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục của huynh đoàn. Các vị này đã chịu chức bất hợp pháp hồi cuối tháng 6 năm 1988. Nhưng làn sóng phê bình nổi lên ồ ạt vì một trong 4 giám mục đó, tên là Richard Williamson người Anh, là người đã từng đưa ra nhiều tuyên bố có tính chất bài Do Thái, phủ nhận mức độ trầm trọng của cuộc diệt chủng Do Thái. Những điều đó đăng trên Internet, nhưng nhiều vị liên hệ tại Tòa Thánh không biết. Tòa Thánh phải tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã viết thư gửi các giám mục trên thế giới, bênh vực lập trường của Ngài nỗ lực tái lập sự hiệp nhất của giáo hội qua việc đối thoại với nhóm Công giáo thủ cựu. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn vì một số tín hữu Công giáo dường như sẵn sàng tấn công Ngài trong thái độ thù nghịch công khai. Ngài cũng nhìn nhận có những thiếu sót tại Tòa Thánh trong lĩnh vực truyền thông và tăng cường việc sử dụng Internet trong tương lai. Những sóng gió tiếp tục ở mức độ cao cho đến năm ngoái với vụ thất thoát các tài liệu mật tại Vatican, và sau cùng vụ này kết thúc với bản án chống lại người giúp việc bất trung của Ngài, ông Paolo Gabriele, bị kết án 18 tháng tù.
Trong thư gửi các giám mục thế giới hồi năm 2009, Đức Thánh Cha tóm tắt điều mà Ngài xác tín là sứ vụ chính của người kế vị Thánh Phêrô và khẳng định rằng, ngày nay, giữa lúc tại những vùng rộng lớn trên thế giới, đức tin có nguy cơ bị tàn lụi giống như ngọn đèn không còn dầu nữa. Ưu tiên hàng đầu là làm sao để Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này và chỉ cho con người con đường dẫn đến Thiên Chúa. Ý tưởng Thiên Chúa đang biến dần khỏi chân trời loài người và nhân loại đang mất dần nền tảng của mình với những hậu quả tai hại, là đề tài mà Đức Thánh Cha Benedict XVI thấy là điểm chung để đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Ngài nói lên lập trường của giáo hội chống lại điều gọi là sự đụng độ giữa các nền văn minh, trong đó tôn giáo bị coi như một yếu tố xác định sự khác biệt. Tuy nhiên, lập trường của Đức Thánh Cha Benedict XVI nhiều khi bị những người Hồi giáo hiểu lầm. Đức Thánh Cha cũng đặt lên ưu tiên hàng đầu vấn đề đối thoại đại kết để tiến tới sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, và Ngài đặc biệt cải tiến cuộc đối thoại với các giáo hội chính thống. Dấu hiệu rõ ràng nhất là quyết định của Đức Thánh Cha viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi năm 2006. Đây là vị giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo. Hai năm sau đó, Ngài mời Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I thuyết trình tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2008 về lời Chúa. Tòa Thánh cũng xúc tiến việc mở lại các cuộc đối thoại thần học với các giáo hội chính thống từ giữa năm 2006 và bắt đầu những hình thức mới trong việc cộng tác với giáo hội chính thống Nga. Số phận của các tín hữu Kitô thiểu số tại nhiều nơi trên thế giới cũng là một quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha, đặc biệt tại những nơi như Iraq và các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Ngài cũng mạnh mẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Liên Hiệp Quốc trong cuộc viếng thăm hồi năm 2008. Hồi đầu năm 2007, Đức Thánh Cha đặc biệt hướng về Trung Quốc, triệu tập một cuộc họp các chuyên gia của giáo hội để thảo luận về phương thức tái tạo sự hiệp nhất trong giáo hội công giáo tại nước này và đạt được một số nhượng bộ của nhà nước Trung Quốc. Thư Đức Thánh Cha Benedict XVI gửi các tín hữu công giáo vài tháng sau đó khuyến khích những bước tiến mới, táo bạo để bắt những nhịp cầu giữa các tín hữu công giáo công khai có đăng ký với nhà nước và những tín hữu công giáo hầm trú. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng mời gọi nhà nước Trung Quốc đối thoại về việc bổ nhiệm các giám mục và các vấn đề khác. Một trong các văn kiện quan trọng khác dưới triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedict XVI là huấn thị do Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành năm 2008 về đạo đức sinh học, với sự phê chuẩn đặc biệt của Ngài. Văn kiện cảnh giác chống lại một số biến chuyển trong việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, can thiệp vào hệ di truyền, thí nghiệm trên phôi thai là những điều vi phạm các nguyên tắc luân lý và phản ánh toan tính của con người tiếm quyền đấng tạo hóa.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Thoáng nhìn lại một số biến cố nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng tri ân sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bản mệnh.
Vào bình minh thế kỷ 20 vừa chấm dứt, một trinh nữ yêu kiều diễm lệ về thể xác lẫn tinh thần, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 25 tuổi. Đó là thánh nữ Gemma Galgani. Gemma Galgani sinh năm 1878 và qua đời năm 1903. 30 năm sau 1933, chỉ được tôn phong chân phước, và năm 1940 được nâng lên hàng hiển thánh. Gemma Galgani sinh tại Camigliano thuộc tỉnh Lucca, miền Bắc nước Ý. Năm lên 8, Gemma mồ côi mẹ, và năm 19 tuổi, Gemma mồ côi cha. Suốt tuổi thơ và qua tuổi thanh xuân, Gemma thường bị bệnh tật hành hạ liên miên. Đến năm 21 tuổi, Gemma Galgani bất ngờ được khỏi một chứng bệnh trầm trọng, nhờ lời chuyển cầu của thầy Gabriele della Dolorata, tu sĩ dòng thương khó. Thầy Gabriele della Dolorata, tức Gabriele Đức Bà Sầu Bi, người Ý, sinh năm 1838 và qua đời năm 1862, hưởng dương 24 tuổi. Vị thánh trẻ Gabriele có tên thật là Francisco, quê thành Assisi và thuộc gia đình giàu sang. Thuở thiếu thời, Francisco ăn chơi trác táng và thích chưng diện. Chẳng may vào năm 17 tuổi, Francisco mất người chị khả ái, qua đời đột ngột vì bệnh dịch tả. Cái chết của chị Hiền cùng với tâm tình mồ côi mẹ lúc tuổi còn thơ đã gieo vào lòng chàng trai thời đại Francisco một mối buồn sâu thẳm. Từ đó Francisco bỗng nhận thấy tất cả các dòng mỏng phù du của cuộc đời. Chàng thay đổi hẳn. Francisco chuyển hướng tình yêu dành cho thân mẫu và hiền tỷ quá cố thành tình yêu dâng lên Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Chàng quyết định từ bỏ thế gian và vào tu dòng thương khó với tên gọi là Thầy Gabriel Đức Bà Sầu Bi. Thầy muốn sống hiệp thông với những đau khổ của Đức Mẹ Maria để cầu cho những kẻ vô tín ngưỡng và sống bất chính được trở về cùng Thiên Chúa. Thời gian vỏn vẹn 5 năm tu dòng, cô động trong kinh nguyện và hy sinh đã tiêu hao nhanh chóng thân xác xuân trẻ. Thầy ngã bệnh nặng khi đang chuẩn bị lãnh nhận thiên chức linh mục. Tuy nhiên, thầy không xin được ơn khỏi bệnh, chỉ xin ơn chết lành. Thầy Gabriel Lê Đức Bà Sầu Bi được chọn làm quan thầy các đại chúng sinh. Trở lại cuộc đời thánh nữ Gemma Galgani, được đặc ân thầy Gabriel Lê Đức Bà Sầu Bi chữa lành bệnh, Gemma vô cùng tri ân và quý mến đường tu đức của thầy. Đường tu đức gắn liền với cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô và với các sầu khổ của Đức Mẹ Maria. Ít lâu sau, khi khỏi bệnh, Gemma lãnh nhận 5 dấu thánh Đức Chúa Kitô. Từ đó con đường nên thánh được vạch ra, thánh giá sẽ thắp tùng Gemma trong vài năm còn lại của cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian này. Một điểm son trong cuộc đời thánh nữ Gemma Galgani là mối liên hệ mật thiết với các thiên thần, đặc biệt với thánh thiên thần bản mệnh của chị. Thể theo lệnh truyền của cha giải tội, chị viết cuốn tự thuật. Trong đó chị ghi lại mọi liên hệ thân tình với thiên thần bản mệnh. Thiên thần hộ thủ là thầy hướng dẫn tu đức và là vị linh hướng lương tâm của chị. Chị Gemma Galgani viết: Còn nhớ rõ một ngày trong tuổi thơ, người ta tặng con một đồng hồ đeo tay bằng vàng có dây chuyền. Lòng con thật vui sướng vì có dịp khoe khoang. Con lập tức đeo đồng hồ vào và ra phố dạo chơi. Lúc trở về khi thay áo, con trông thấy một thiên thần. Bây giờ con biết Ngài là thánh thiên thần bản mệnh của con. Với dáng thật nghiêm nghị, thiên thần nói với con: Em hãy ghi nhớ kỹ rằng, đồ trang sức dùng để trang điểm cho hiền thê của một vị vua chịu đóng đinh chỉ có thể là gai nhọn và thánh giá. Lời nói làm con kinh hoàng, dáng điệu của thiên thần cũng làm con hoảng sợ. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, khi bình tâm suy nghĩ lại lời thiên thần nói, mặc dầu không hiểu rõ ý nghĩa, con vẫn dốc lòng rằng, vì lòng yêu mến Giêsu Kitô và để làm vui lòng Ngài, kể từ nay con nhất quyết không bao giờ mang bất cứ vật trang sức nào và cũng không bao giờ nói tới những gì là phù vân giả trá chóng qua trên cõi đời tạm bợ này. Đọc lời Chúa trong sách xuất hành: Này ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn. Trước mặt thiên sứ, ngươi hãy ý tứ và nghe lời người, đừng làm cho thiên sứ phải chịu cay đắng. Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh ta ngự trong người. Nếu thực sự ngươi nghe lời thiên sứ, nếu ngươi làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi, thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về khía cạnh chủ thể của đức tin theo Thánh Phaolô.
Thưa quý vị thính giả, như đã nói trước đây, chúng ta phân biệt hai khía cạnh của đức tin, đó là khía cạnh khách thể đạo đến đức tin và khía cạnh chủ thể tín thác vào Thiên Chúa. Sau khi đã tìm hiểu nội dung lời giảng của Thánh Tông Đồ, hôm nay chúng ta bước sang khía cạnh chủ thể. Tin là gì? Thế nào là tin? Thần học kinh viện tự như Thánh Thomas Aquino đã nhận thấy một câu định nghĩa ở đức tin nằm trong đầu chương 11 trong của thư gửi người Hebrew. Thế nhưng ngày nay các học giả không coi Thánh Phaolô là tác giả của thư đó, cho nên chúng ta sẽ bàn sau. Ở đây, thay vì định nghĩa đức tin, chúng ta hãy theo dõi tiến trình và những chiều kích của nó. Thứ nhất là lắng nghe lời Chúa. Thứ hai, từ lắng nghe đến vâng nghe. Thứ ba, từ vắng nghe đến chỗ để cho đức tin định hướng toàn thể cuộc đời. Và sau cùng, chúng ta sẽ đến mối liên hệ giữa đức tin, bí tích và hội thánh. Thứ nhất, tin là lắng nghe lời Chúa. Đức tin bắt đầu với việc lắng nghe lời Chúa. Thực ra việc lắng nghe đã được nói nhiều từ Cựu Ước rồi, đặc biệt là sách Đệ Nhị Luật với những công thức nghe đây hỡi Israel. Thánh Phaolô tiếp tục truyền thống đó, cho nên ông đặt nặng việc lắng nghe trong tiến trình đức tin. Đức tin là do lắng nghe, Roma 10:17. Điều này bao hàm nhiều điều. Tin vàng, muốn nghe thì giả thiết là đã có ai nói. Làm thế nào tin vào đấng mà mình chưa nghe nói đến, và làm sao nghe nói đến nếu không ai giảng? Như chúng ta đã biết, Thánh Tông Đồ coi việc rao giảng như là một vinh dự và cũng là bổn phận của mình. Dù sao, người giảng đừng bao giờ quên rằng mình phải nói lời của Chúa chứ không phải là lời của người phàm. Điều này không chỉ liên quan đến nội dung của lời giảng, mà thậm chí ngay chính việc giảng nữa. Thánh Phaolô ý thức rõ rệt về điều đó. Một đàng tin mừng mà ông rao giảng là do ông đã lãnh nhận từ Đức Kitô chứ không phải do người phàm. Đàng khác, khi ông giảng là Đức Kitô nói trong ông, 2 Cô-rinh-tô 13:3. Trong thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, ông kể lại kinh nghiệm ở thành phố này như sau: khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thánh Linh và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. 1 Cô-rinh-tô 2:3-5. Tư tưởng này cũng gặp thấy ở kết luận thư gửi Roma, như khi ông viết rằng: thật thế, tôi đâu dám nhắc tới chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, thực hiện bằng sức mạnh của những dấu lạ điểm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Linh. Roma 15:18-19. Có thế, thì người nghe mới đón nhận lời giảng như là lời của Chúa, chứ không phải là lời của con người, như ông đã nhìn nhận nơi các tín hữu Thessalonica trong thư thứ nhất chương 2:13 như thế này: chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những người tin. Vai trò của người giảng ví như là của một sứ giả mà thôi. Chúng tôi là những sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. 2 Cô-rinh-tô 5:20. Thứ hai, lắng nghe và vâng nghe. Như vậy, qua lời giảng của vị tông đồ, chính Thiên Chúa đang nói, đang tác động, đang thực hiện ơn cứu độ. Tin mừng là sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin. Roma 1:16-17. Từ những điều vừa nói ta hiểu được vì sao Thánh Phaolô quan niệm tin như là lắng nghe, đón nhận. Hơn thế nữa, tin là vâng nghe. Thư gửi Roma chương 1 câu 5, chương 16 câu 19-26 và 2 Cô-rinh-tô chương 10 câu 5-6. Xem ra tác giả sử dụng một lối chơi chữ cũng như tương tự trong tiếng Việt. Đức tin lắng nghe akoe, đức tin vâng nghe hippakoe. Lắng nghe mới chỉ nói lên một thái độ chú ý, còn vâng nghe hay là tuân phục vâng phục bao hàm một sự suy phục, một quyết định, một cam kết trước mặt Chúa. Đức tin đòi hỏi một cuộc hoán cải, một cuộc thuận tâm toàn diện. Ta có thể bắt đầu từ lý trí. Tin có nghĩa là chấp nhận đường lối của Thiên Chúa, đấng biểu lộ sức mạnh và quyền năng qua thập giá Đức Kitô là một cái chuyện yếu đuối và điên rồ đối với thế gian. Bước kế tiếp là chấp nhận đồng hóa với Đức Kitô, mặc lấy những tâm tình của một kẻ tự hạ và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Với thái độ vâng phục như vậy, con người lột bỏ một sự an toàn theo luật tính toán của thế gian để mà trao phó cuộc đời cho Thiên Chúa. Đây là một thái độ giống như ông Abraham xưa kia, phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa dìu dắt, tuy chưa biết đi về đâu. Khác một điều là ngày nay, chúng ta có một điểm để mà quy chiếu là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là chứng tá không chỉ về sự suy phục Chúa Cha, nhưng còn làm chứng tá rằng Thiên Chúa đã đến trung thành với lời hứa khi cho người sống lại. Thánh Phaolô đã kể lại chính kinh nghiệm của mình như thế này. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình của thương khó của Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Vì có được cùng một lòng tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói, nên chúng tôi mới nói. Quả thật chúng tôi biết rằng, đấng đã làm cho Chúa Giê-xu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-xu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Vì thế, chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi cứ tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. 2 Cô-rinh-tô chương 4, câu 11 đến câu 16. Những cái lời cuối cùng này nói lên tính cách năng động của đức tin. Đức tin không phải là một hành động chớp nhoáng, như là một cuộc sống luôn tiến triển, được so sánh với một cuộc chạy đua không ngừng, hoặc theo một cuộc nói khác, từ đức tin đến đức tin. Đức tin cần được bổ túc những gì thiếu sót để có thể lớn mạnh. Sự tăng trưởng chắc hẳn bao hàm sự tín thác vào Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng mang theo sự hiểu biết. Không những biết sứ điệp mà mình đã chấp nhận, nhưng còn biết được tình trạng con người trước mặt Thiên Chúa. Từ đó, tin có nghĩa là biết Thiên Chúa, biết chân lý. Dù sao chúng ta đừng nên quên rằng, hành trình đức tin không chỉ là thành quả của nỗ lực về phía con người. Ngay từ đầu, Thánh Linh đã đến hỗ trợ chúng ta, ngõ hầu chúng ta chấp nhận lời Chúa, có khả năng tuyên xưng Thiên Chúa như là Abba, Cha ơi, và tuyên xưng Đức Giê-xu là Kyrios. Thánh Linh biến đổi thần trí của chúng ta hòa hợp với thần trí của Thiên Chúa. Cuộc đời của người tín hữu là một cuộc đi trong Thánh Linh, Galat 5:25. Thánh Linh nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta ngay cả trong việc cầu nguyện, bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho thích hợp. Nhờ ơn Thánh Linh, người tín hữu được tái sinh tăng trưởng để đạt tới tầm mức trưởng thành của Đức Kitô. Thánh Tông Đồ đã dành suốt chương 8 của thư gửi Roma để bàn về hoạt động của Thánh Linh trong đời sống người Kitô hữu. Điểm thứ ba, đức tin định hướng cuộc đời. Nếu biết rằng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý mà còn là sống tương quan với Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, thì tất nhiên đức tin chi phối toàn thể đời sống của người tín hữu. Đức tin được coi là thước đo, Roma 12:3. Thước đo cho tư tưởng và hành động. Tác giả còn khẳng định mạnh mẽ hơn rằng, hành động nào không do đức tin là có tội, Roma 14:23. Ngược lại, ai ở trong đức tin thì ở lại trong Chúa. Thật vậy, như đã nói, đức tin không phải là một hành động thoáng qua, nhưng thấm nhập vào đời sống. Thánh Phaolô khuyến khích người tín hữu hãy kiên trì trong đức tin. Điều này không chỉ muốn khuyến khích họ đừng bao giờ chùn bước trước những khó khăn, nhưng còn nhắc nhở họ bén rễ sâu hơn trong niềm tin tưởng vào lời mà Chúa đã hứa, cũng như hãy phát sinh ra những hoa trái của lòng mến. Dưới tác động của Thánh Linh và đức ái, người tín hữu sẽ cảm nhận những hoa trái tốt lành của hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thư Galat 5:22. Nói cho cùng, tuy có sự phân biệt giữa ba nhân đức, tin, hy vọng, yêu mến, nhưng mà cả ba liên kết chặt chẽ với nhau. Đức tin bao gồm niềm hy vọng cậy trông. Đức tin hoạt động dưới sự thúc đẩy của đức mến. Đức tin vào Chúa Giêsu được linh hoạt nhờ quyền năng của Thánh Thần tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican từ chiều Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đang tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng thứ Bảy 23 tháng 2 tới đây. Bonn, nhiều nơi ở Đức, sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm vào tối ngày 28 tháng 2 tới đây. Berlin, Đức Hồng Y Karl Lehmann, giám mục giáo phận Mainz bên Đức, phê bình sự bất bao dung về tôn giáo tại nhiều nước Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.